là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Hội đồng dân tỉnh vừa ban hành nghị quyết quy định mức thưởng đối với các xã, thôn bản thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020, mức thưởng cao nhất là 1,2 tỷ đồng. Huyện Trấn Yên và Yên Bình hoàn thành thu ngân sách trước thời hạn. Ngành nông nghiệp huyện Trạm Tấu giúp dân phát triển sản xuất. Tiếp đó là ghi nhận những nỗ lực của các cấp các ngành tỉnh Yên Bái trong việc chăm sóc, giúp đỡ người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống để hòa nhập cộng đồng. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020 vừa tiến hành xét công nhận huyện Trấn Yên đạt chuẩn huyện nông thôn mới và thị xã Nghi Lộ, thành phố Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Phó ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.
Thực hiện quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện Trấn Yên, thị xã Nghĩa Lộ và thành phố Yên Bái. Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập đoàn thẩm tra kết quả xây dựng nông thôn mới tại 3 địa phương. Kết quả thẩm tra cho thấy tất cả 21 xã của huyện Trấn Yên đã đạt chuẩn nông thôn mới và 9 tiêu chí huyện nông thôn mới đều đạt và không có nợ đọng xây dựng cơ bản. Thành phố Yên Bái có 8 trên 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã Nghĩa Lộ có 3 trên 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ đủ điều kiện xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Tại hội nghị, theo lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái, đa số người dân trên địa bàn 3 địa phương đều đồng tình, hài lòng với kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, đối với huyện Trấn Yên, 97% người đánh giá hài lòng. Tại thành phố Yên Bái, tỷ lệ hài lòng đạt gần 96%, thị xã Nghĩa Lộ đạt trên 98%. Người dân cũng đề nghị nhà nước tiếp tục hỗ trợ kinh phí nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của địa phương, huy động các nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng công tác giảm nghèo, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu lao động gắn với đào tạo nghề và tạo việc làm cho người lao động. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những kết quả trong xây dựng nông thôn mới tại các địa phương, trong đó đề nghị tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xét công nhận huyện nông thôn mới, địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới để đề nghị Trung ương công nhận. Các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh thống nhất với các địa phương về việc đề nghị công nhận huyện nông thôn mới, địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đồng thời bỏ phiếu đề nghị công nhận huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã Nghĩa Lộ, thành phố Yên Bái hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, huyện Trấn Yên, thị xã Nghĩa Lộ và thành phố Yên Bái cùng các sở ngành có liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo quy định trình Thường trực Tỉnh ủy và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương tiếp tục huy động các nguồn lực nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu công bố quyết định thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Trấn Yên đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào đầu xuân Canh Tý 2020.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng bộ phường Minh Tân thành phố Yên Bái vừa tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập. Dự buổi lễ có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Minh Tân đã vượt qua mọi khó khăn thách thức và đạt được những thành tựu đáng kể trên các lĩnh vực. Toàn phường hiện có 945 cơ sở sản xuất kinh doanh, trong đó có 230 công ty doanh nghiệp trên 800 hộ kinh doanh cá thể. Hạ tầng cơ sở được đầu tư nâng cấp, hoàn thành quy hoạch phân khu phường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các chính sách xã hội, giải quyết việc làm, xóa nghèo được quan tâm chỉ đạo, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo toàn phường chỉ còn 0,9%. Cùng với phát triển kinh tế, Đảng bộ phường đã tập trung lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, trong đó chú trọng đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 của Đảng, quan tâm tới công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên. Đến nay Đảng bộ phường có trên 800 đảng viên sinh hoạt ở 13 chi bộ trực thuộc cùng 1.300 đảng viên đương chức. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phường đã xem xét và đề nghị kết nạp được 26 đảng viên mới. Phát huy những thành tích đạt được trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc phường Minh Tân sẽ tiếp tục đoàn kết thống nhất, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế đô thị, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về mọi mặt đời sống xã hội, tăng cường củng cố xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18 vừa ban hành nghị quyết quy định về mức thưởng đối với các xã, thôn bản trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn giai đoạn 2019-2020. Theo đó, đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, mức thưởng là 1,2 tỷ đồng một xã. Xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới, mức thưởng là 1 tỷ đồng một xã. Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao mức thưởng 600 triệu đồng một xã. Xã đạt chuẩn nông thôn mới, mức thưởng 500 triệu đồng một xã. Và xã đặc biệt khó khăn có nhiều nỗ lực vươn lên trong xây dựng nông thôn mới, có từ 70% số thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới trở lên, mức thưởng 300 triệu đồng một xã. Mức thưởng đối với các thôn bản sẽ được thực hiện cho 3 loại hình như sau: thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, mức thưởng là 150 triệu đồng; thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới thuộc vùng đặc biệt khó khăn, mức thưởng là 100 triệu đồng một thôn; thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới thuộc các xã vùng thấp chưa được công nhận xã đạt chuẩn, mức thưởng là 50 triệu đồng một thôn bản. Dự kiến nguồn kinh phí thực hiện trong giai đoạn 2019-2020 là trên 35 tỷ đồng, trong đó riêng năm 2019 là 7,5 tỷ đồng. Từ sau năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ cân đối nhu cầu kinh phí để thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế.
Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này toàn tỉnh đã có hai địa phương hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao trong năm 2019, đó là huyện Yên Bình và Trấn Yên. Huyện Yên Bình là địa phương đầu tiên đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách được giao với số thu đạt 222 tỷ đồng, bằng 110,8% dự toán tỉnh giao. Đối với huyện Trấn Yên, đến hết ngày 29 tháng 11, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 126 tỷ đồng, bằng 101% dự toán tỉnh và huyện giao, trong đó thu cân đối từ tiền giao đất đạt 70,6 tỷ đồng, bằng 100% dự toán. Tuy nhiên hiện nay một số địa phương đang gặp khó khăn trong công tác thu, đó là Lục Yên, Văn Chấn, Văn Yên và Trạm Tấu. Đặc biệt đối với huyện Trạm Tấu, dự kiến năm nay hụt thu khoảng gần 50%. Theo dự toán được giao, toàn tỉnh cũng phấn đấu đến 31 tháng 12, số thu ngân sách toàn tỉnh dự kiến đạt 3.250 tỷ đồng, bằng 100% dự toán giao, tăng gần 12% so với năm 2018.
Trong thời gian qua, nhiều làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện Lục Yên đã được khôi phục và phát triển mạnh. Các làng nghề phát triển đa dạng ở nhiều lĩnh vực, có thị trường tiêu thụ tốt, tạo việc làm cho lao động địa phương. Đến nay huyện Lục Yên đã có 4 làng nghề được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận, đó là làng nghề thêu dệt thổ cẩm thôn Hai Túc, xã Phúc Lợi, làng nghề chế tác đá mỹ nghệ thôn Cây Mơ, xã Liễu Đô, làng nghề sản xuất tranh đá quý tại tổ dân phố 7 thị trấn Yên Thế và làng nghề chế tác đá mỹ nghệ thôn 1, xã Tân Lĩnh với tổng số gần 170 hộ tham gia. Lợi nhuận hàng năm của các làng nghề đạt gần 17 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.
Hưởng ứng phong trào ngày thứ bảy cùng dân, đội ngũ cán bộ đảng viên ngành nông nghiệp huyện Trạm Tấu đã tích cực xuống cơ sở hướng dẫn bà con lao động sản xuất.
Gia đình chị Lò Thị Nhân có gần 2.000 mét vuông ruộng. Ngay sau khi thu hoạch lúa mùa, chị Nhân đã làm đất để trồng khoai tây. Được nhà nước hỗ trợ giống, cán bộ khuyến nông hướng dẫn kỹ thuật trồng chăm sóc nên toàn bộ diện tích khoai tây này đều sinh trưởng và phát triển tốt. Chị Lò Thị Nhân, thôn H2, xã Lưu, huyện Trạm Tấu nói: năm trước gia đình cũng có trồng nhưng sợ không hiệu quả nên chỉ trồng manh mún nhỏ lẻ. Năm nay được hỗ trợ về giống, phân bón và được cán bộ ngành nông nghiệp xuống hướng dẫn về kỹ thuật trồng chăm sóc cây trồng nên vụ đông này gia đình tôi đã trồng toàn bộ khoai tây trên diện tích ruộng. Hiện tại cây đang sinh trưởng phát triển tốt. Trên diện tích ruộng của gia đình, chị Lò Thị Hương ở thôn H2 xã Liều cũng đang tích cực trồng su hào, bắp cải và nhiều giống rau khác. Hàng tuần, cán bộ phòng nông nghiệp huyện đều xuống hướng dẫn cách chăm sóc, bảo vệ cây trồng. Chị Lò Thị Hương, thôn H2 xã Liều cho biết: chúng tôi phấn khởi lắm khi được cán bộ huyện, cán bộ xã xuống giúp đỡ, vừa tư vấn giúp chúng tôi tìm phương pháp phát triển kinh tế, lại vừa được trao đổi trực tiếp về kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp. Ngày thứ bảy cùng dân là hoạt động thiết thực được huyện Trạm Tấu cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, hướng tới xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân. Qua đó giúp cấp ủy chính quyền, cán bộ đảng viên gắn bó với cơ sở, kịp thời nắm bắt động viên và giải quyết thấu đáo những tâm tư nguyện vọng, những ý kiến kiến nghị của nhân dân. Ngành nông nghiệp huyện Trạm Tấu đã đưa phong trào ngày thứ bảy cùng dân đi vào nền nếp, phấn đấu mỗi tháng tổ chức ít nhất 2 lần cán bộ xuống cơ sở, hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, bảo quản nông sản và tạo mối liên kết giao thương tiêu thụ sản phẩm. Các hoạt động ngày thứ bảy cùng dân đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức huyện Trạm Tấu nói chung và ngành nông nghiệp nói riêng trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, động viên nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới bền vững.
Chi đoàn xây dựng lực lượng công an tỉnh vừa thực hiện chương trình tình nguyện ngày thứ bảy cùng dân tại khu di tích chiến khu Vần, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên. Tại đây, đoàn đã tổ chức dâng hoa, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, phối hợp với đoàn thanh niên xã Việt Hồng và nhân dân bản Vần tiến hành quét dọn vệ sinh môi trường và trồng 300 gốc hoa tại khu vực di tích và đường giao thông dẫn vào di tích, đồng thời tặng quà cho hai gia đình chính sách trên địa bàn. Việc tổ chức chương trình tình nguyện ngày thứ bảy cùng dân của chi đoàn xây dựng lực lượng công an tỉnh nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các chi đoàn, giữa đoàn viên công an nhân dân với đoàn viên các chi đoàn bạn. Thông qua hoạt động tình nguyện góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ, đoàn viên công an nhân dân với nhân dân.
Tại công ty cổ phần Yên Thành, Liên đoàn lao động huyện Yên Bình phối hợp với công an huyện tổ chức tuyên truyền luật an toàn giao thông tới đoàn viên công đoàn và người lao động. Tại hội nghị, các đoàn viên đã được tìm hiểu nội dung của luật giao thông đường bộ, một số nguyên tắc cơ bản khi tham gia giao thông như chấp hành báo hiệu đường bộ, sử dụng làn đường, chuyển hướng xe, tránh xe ngược chiều. Một số biển báo, biển hiệu, lệnh, biển cấm cơ bản. Ngoài ra còn được thông tin về tình hình an toàn giao thông trên địa bàn cả nước nói chung và trên địa bàn huyện Yên Bình nói riêng, nguyên nhân gây tai nạn, các biện pháp phòng ngừa và trách nhiệm của cộng đồng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Buổi tuyên truyền được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cho người lao động khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông xảy ra.
Vào khoảng 7 giờ 45 phút hôm nay mùng 3 tháng 12 trên quốc lộ 37 thuộc địa phận tổ 2 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái đã xảy ra vụ tai nạn khiến một người bị thương. Theo nhiều người dân chứng kiến vụ việc, vào khoảng 7 giờ 45 phút, xe ô tô bán tải biển kiểm soát 29H01428 lưu thông hướng Nghĩa Lộ, Yên Bái. Đến khu vực trên thì đâm vào xe máy đi ngược chiều biển kiểm soát 21B17-2819, khiến người điều khiển xe máy tử vong. Được biết sau va chạm, xe ô tô bán tải không dừng lại mà tiếp tục kéo lê xe máy khoảng 20 mét. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 12, hội nghị lần thứ 25 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP25 đã khai mạc tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha. Trong bối cảnh lãnh đạo các nước trên thế giới đối mặt với sức ép ngày càng tăng để chứng minh quyết tâm chính trị trong việc đối phó với những tác động nghiêm trọng nhất của hiện tượng biến đổi khí hậu. Hội nghị kéo dài 2 tuần diễn ra trong bối cảnh những tác động ngày càng tăng do trái đất ấm lên trong năm qua, với các vụ cháy rừng từ Bắc Cực và rừng nhiệt đới Amazon cho tới Australia cùng những siêu bão gây thiệt hại nghiêm trọng cho các khu vực nhiệt đới. Tham dự hội nghị có 130 lãnh đạo các quốc gia. Tân chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen và chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel lần đầu tiên có mặt tại hội nghị. Bà Leyen khẳng định châu Âu sẽ đầu tư 1.000 tỷ euro cho mục tiêu giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Tuy nhiên, một số nước không cử người tham dự hội nghị, trong đó có Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản. Dự kiến COP25 tại Tây Ban Nha sẽ tập trung chủ yếu vào việc hoàn tất bộ quy tắc triển khai Hiệp định Paris năm 2015 về biến đổi khí hậu, để hiệp định này có thể được thực hiện từ năm 2021. Mục tiêu của Hiệp định Paris được 197 quốc gia ký kết và 185 nước thông qua là duy trì mức tăng nhiệt độ trái đất không vượt ngưỡng 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.
Ngày 2 tháng 12, phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Trung Quốc vẫn muốn đạt một thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ bất chấp những xung đột gần đây giữa hai nước về vấn đề Hồng Kông. Phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra ngay sau khi Bắc Kinh tuyên bố các biện pháp mới đối phó với Washington. Trung Quốc cho biết chính phủ nước này sẽ từ chối các yêu cầu của tàu chiến Mỹ đến thăm lãnh thổ Trung Quốc và áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các tổ chức phi chính phủ của Hoa Kỳ. Những biện pháp mới nhằm đáp lại việc Tổng thống Trump ký thông qua các dự án luật ủng hộ nhân quyền và dân chủ ở Hồng Kông. Hồi tuần trước, ông chủ Nhà Trắng nói rằng ông đã ký các dự luật vì tôn trọng Chủ tịch Tập Cận Bình. Điều này cho thấy ông Trump rất muốn đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán thương mại với Bắc Kinh. Trong khi đó, Trung Quốc và Nga đã nhất trí hợp tác để chống lại sự can thiệp của nước ngoài vào công việc nội bộ của đất nước.
Ngày 2 tháng 12, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã chính thức thông qua quyết định bổ nhiệm ông Mariano Grossi, 58 tuổi, người Argentina, làm Tổng giám đốc mới của cơ quan này. Tân Tổng đốc IAEA sẽ giữ chức vụ trên với nhiệm vụ nhiệm kỳ 4 năm bắt đầu từ ngày 3 tháng 12. Ông Grossi kế nhiệm ông Yukiya Amano, người giữ vị trí này từ năm 2009 và đã qua đời tháng 7 năm nay, trước khi kết thúc nhiệm kỳ thứ 3 của mình. Quyết định của các đại diện 171 nước thành viên IAEA được đưa ra chỉ một tháng sau khi ban giám đốc IAEA ngày 31 tháng 10 vừa qua bầu ông Grossi là người đứng đầu cơ quan này. Tân Tổng giám đốc IAEA là người đầu tiên sinh sống tại một nước Mỹ Latin được bổ nhiệm làm người đứng đầu IAEA và là nhà ngoại giao có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực giải trừ vũ khí và không phổ biến vũ khí hạt nhân. Ông Grossi trở thành người đứng đầu IAEA trong bối cảnh căng thẳng quốc tế gia tăng liên quan tới các hoạt động hạt nhân gần đây của Iran. Thỏa thuận hạt nhân đạt được năm 2015 giữa Iran và nhóm P5+1 có nguy cơ đổ vỡ sau khi Washington đơn phương rút khỏi thỏa thuận này và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với quốc gia vùng vịnh này nhằm ngăn chặn nước này xuất khẩu dầu mỏ, yêu cầu Iran đàm phán về một thỏa thuận mới. Trong diễn biến liên quan, cùng ngày, đài truyền hình quốc gia Iran dẫn tuyên bố của Phó Tổng thống Zahan Ghili khẳng định kế hoạch mà Mỹ gọi là sức ép tối đa nhằm vào Iran đã thất bại khi Tehran vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của mình. Iran kiên quyết lập trường chỉ đàm phán khi Mỹ tham gia trở lại thỏa thuận hạt nhân và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Từ tháng 5 năm 2019, Iran bắt đầu giảm cam kết trong thỏa thuận hạt nhân với việc nối lại hoạt động làm dầu urani ở cơ sở Fordow.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, công tác chăm lo đời sống, chăm sóc sức khỏe, dạy nghề hướng nghiệp cho người khuyết tật được các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh quan tâm bằng việc tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ giúp đỡ người khuyết tật vượt qua mặc cảm, vươn lên hòa nhập cộng đồng. Nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Quốc tế người khuyết tật, mùng 3 tháng 12 năm 1982, mùng 3 tháng 12 năm 2019, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Trung tâm trợ giúp và can thiệp sớm trẻ khuyết tật Hương Giang, phường Nguyễn Tây Học, thành phố Yên Bái đã có 5 năm hoạt động trong việc chăm sóc, dạy dỗ cho trẻ bị khiếm thính, tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ, giúp trẻ học nghe, nói, phát triển ngôn ngữ, nhận thức, tư duy theo đúng lứa tuổi. Hiện tại trung tâm đang nỗ lực chăm sóc, dạy dỗ cho 40 trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh, mở một lớp dạy nghề miễn phí cho người khuyết tật với các công việc phù hợp như làm hoa giấy, tranh nhũ, hộp đựng quà lưu niệm từ các sản phẩm tái chế. Ngoài ra hàng tuần, Trung tâm trợ giúp và can thiệp sớm trẻ khuyết tật Hương Giang còn tổ chức một ngày vui chơi học tập sinh hoạt miễn phí cho toàn bộ trẻ khuyết tật đang tham gia can thiệp sớm, hướng nghiệp dạy nghề tại trung tâm và trẻ khuyết tật ngoài cộng đồng. Chị Lương Thị Thu Hà, Trung tâm trợ giúp và can thiệp sớm trẻ khuyết tật Hương Giang, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Lúc đầu thì trung tâm chỉ có hình thức là can thiệp sớm cho các trẻ khuyết tật thôi. Thế nhưng mà cũng có những trẻ khuyết tật ra học hòa nhập được, nhưng cũng còn rất nhiều những cái trẻ khuyết tật mà không có cơ hội để ra học hòa nhập. Bởi vì là với chương trình văn hóa hiện nay đối với các trẻ khuyết tật thì thực sự là rất là khó khăn đối với các bạn. Và cũng có rất nhiều các trẻ khuyết tật thì chỉ theo học được đến hết tiểu học hoặc là hết cấp 2 thì các bạn bị dừng lại. Và nhiều phụ huynh cũng đã đến chia sẻ mong muốn là có một cái nơi để cho các bạn ấy vui chơi, giao lưu với nhau. Cũng chính từ những cái suy nghĩ, cái trăn trở của phụ huynh mà mình đã cố gắng để hình thành lên một cái lớp hướng nghiệp dạy nghề miễn phí cho các bạn, với một mong muốn là cái trung tâm khuyết tật Hương Giang cũng như là câu lạc bộ Thắp Sáng Ước Mơ sẽ là một cái địa chỉ tin cậy để cho nhiều trẻ khuyết tật và nhiều người khuyết tật cùng đến tham gia học tập, giao lưu, sinh hoạt và sẽ kết nối với lại nhiều những tình nguyện viên hay là những nhà hảo tâm để tạo cơ hội việc làm lâu dài cho người khuyết tật.
Những năm qua, Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh Yên Bái luôn phát huy tốt vai trò chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật, người bị khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Bằng tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tận tâm với nghề, các cán bộ nhân viên trong trung tâm đã và đang thực hiện tốt chức năng của mình, nỗ lực, nhiệt tình trong mọi mặt, chăm lo cho người khuyết tật, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Chị Lê Thu Trà, cán bộ Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Việc đầu tiên là khi mình tiếp xúc với họ thì mình phải đồng cảnh ngộ với họ thì mình mới hiểu được họ cần những gì. Mình nắm bắt những tâm tư nguyện vọng của họ để đôi khi là mình cũng chia sẻ với họ những cái mà họ đang gặp những khó khăn để họ vơi đi những cái mặc cảm để vui hơn trong cuộc sống. Và đặc biệt là đối với ngôi nhà chung này thì thực sự là một môi trường sống mọi người đều cùng phải hòa đồng. Nên là chúng tôi là cán bộ thì cái công việc chăm sóc thì lúc nào cũng phải đặt cái tâm lên hàng đầu để làm nào để cho họ có một cuộc sống thoải mái nhất, hạnh phúc nhất.
Cùng với chăm lo đời sống sinh hoạt, Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh còn làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật như thường xuyên kiểm tra theo dõi sức khỏe, phục hồi chức năng, đồng thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, động viên tinh thần và đáp ứng kịp thời những nhu cầu chính đáng, giúp người khuyết tật xóa bỏ mặc cảm, yên tâm sống vui vẻ, đoàn kết tại trung tâm. Bà Đào Thị Tập, Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh Yên Bái nói.
Bệnh thì lúc về đây bị tâm thần, chả biết gì cả. Thế nhưng bây giờ thì các cô, các chú, các bác chữa cho thì bây giờ thì trở lại bình thường rồi. Bị tim bẩm sinh thì từ nhỏ, xong bị khuyết tật thì cái tay bên này ở nó có lúc nó bị cảm như nó bị liệt này. Về đây thì cử động nhiều thì bây giờ nó không ấy được đâu. Tập những cái lúc tập rồi là đi bộ rồi ấy thì là sức khỏe nó trở lại, nó không bị yếu như ở nhà nữa.
Ông Phạm Công Quyết, Giám đốc Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Hiện tại thì trung tâm chúng tôi đang chăm sóc 106 đối tượng, thì bao gồm có người già, người không nơi nương tựa và các cháu trẻ mồ côi và người khuyết tật, người nhiễm chất độc hóa học và các đối tượng tâm thần. Đối tượng bị khuyết tật thì bản thân họ không tự phục vụ họ được nữa. Và ở đây thì chúng tôi cũng luôn tuyên truyền và quán triệt đối với nhân viên trong cái việc nâng cao đạo đức nghề nghiệp, trong cái việc chăm sóc các đối tượng yếu thế để họ giúp những đối tượng vượt qua được cái mặc cảm của bản thân, vươn lên trong cuộc sống. Thời gian tới làm tốt hơn công tác này thì tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ nâng cao cái nhận thức và cái khả năng rồi kỹ năng làm việc của nhân viên y tế trong việc chăm sóc các cái đối tượng ở đây. Chúng tôi sẽ cho tập huấn rồi đào tạo những cái nghiệp vụ liên quan đến công tác chăm sóc các cái đối tượng yếu thế.
Tỉnh Yên Bái hiện có trên 11.580 người khuyết tật, trong đó có gần 1.800 trẻ em bị khuyết tật, hơn 1.360 người cao tuổi khuyết tật. Các đối tượng khuyết tật nặng, đặc biệt nặng là người mù, người tâm thần mãn tính, khuyết tật do ảnh hưởng của chất độc da cam dioxin có hoàn cảnh khó khăn, chịu nhiều thiệt thòi hơn so với nhóm đối tượng khuyết tật khác. Thời gian qua, Sở Lao động Thương binh Xã hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, giúp cho mỗi cơ quan đơn vị địa phương cũng như các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh có được nhận thức đầy đủ hơn về quyền của người khuyết tật cũng như vai trò trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức và toàn xã hội trong công tác trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật. Triển khai các quy định của nhà nước có liên quan đến người khuyết tật đã được thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cấp cơ sở. Các chính sách về bảo trợ xã hội với người khuyết tật đã được thực hiện đầy đủ kịp thời. Bên cạnh đó, quan tâm thực hiện việc hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đối với người khuyết tật đạt mức cao. Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, các hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ em khuyết tật đã được triển khai ở nhiều cơ sở giáo dục trong phạm vi toàn tỉnh. Với sự quan tâm chung tay của cộng đồng trong việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh, đã giúp những mảnh đời kém may mắn, yếu thế trong xã hội hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích, góp sức mình vào sự phát triển của quê hương, qua đó góp phần hoàn thành mục tiêu an sinh xã hội ở địa phương.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, không nằm ngoài dự đoán, cầu thủ người Argentina Lionel Messi đã vượt qua Virgil van Dijk để trở thành chủ nhân giải thưởng quả bóng vàng trong lễ trao giải sáng nay theo giờ Việt Nam. Đây là quả bóng vàng thứ 6 trong sự nghiệp của tiền đạo 32 tuổi. Anh cũng vượt qua Ronaldo để trở thành cầu thủ đầu tiên có 6 quả bóng vàng. Việc Messi đoạt quả bóng vàng 2019 là hoàn toàn xứng đáng. Ở mùa giải 2018-2019, anh đã thi đấu xuất sắc, góp công giúp Barcelona bảo vệ thành công chức vô địch Tây Ban Nha. Xét về phương diện cá nhân, Messi bội thu danh hiệu. Anh nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, trở thành vua phá lưới của sân chơi này và Champions League. Ngoài ra, tiền đạo 32 tuổi là chủ nhân của danh hiệu chiếc giày vàng châu Âu lần thứ 3 liên tiếp. Chưa hết, Messi còn đoạt giải cầu thủ nam xuất sắc nhất năm 2019. Quả bóng vàng dành cho nữ thuộc về tiền đạo Megan Rapinoe của đội tuyển Mỹ. Cô không có mặt trong buổi lễ nhận giải mà gửi video cảm ơn những người đã bình chọn cho mình. Tiền đạo Cristiano Ronaldo đã không đến tham dự gala trao giải quả bóng vàng vì anh bận đến sự dự kiện của Hội Hiệp hội Cầu thủ Nhà nghề Italia được tổ chức tại Milan. Tại đây, ngôi sao của Juventus đã nhận giải cầu thủ hay nhất Serie A và góp mặt ở đội hình tiêu biểu. Năm vừa qua, Ronaldo đã ghi được 26 bàn trong mùa giải ra mắt đội bóng thành Turin. Tại Serie A, anh đã ghi được 21 bàn sau 31 lần ra sân, qua đó góp công lớn giúp Juventus giành thêm một danh hiệu Scudetto trong lịch sử. Trước thành công của Ronaldo, người đại diện Jorge Mendes khẳng định ngôi sao người Bồ Đào Nha xứng đáng được coi là cầu thủ hay nhất lịch sử, bất chấp việc thua Messi trong cuộc đua của bóng vàng năm nay. Trận đấu muộn vòng 14 Serie A chứng kiến màn lội ngược dòng hết sức ngoạn mục của Cagliari trước Sampdoria. Sampdoria có bàn thắng tỷ số ở hiệp 1 sau pha sút 11m thành công của Fabio Quagliarella. Những diễn biến ở hiệp 2 thật sự khiến các khán giả phấn khích. Gaston Ramirez giúp đội khách nhân đôi cách biệt. Tuy nhiên, Cagliari không dễ buông xuôi. Họ gỡ được một bàn ở phút 69 sau cú sút xa của Razia Raingolan. Quagliarella tiếp tục giúp Sampdoria tái lập khoảng cách dẫn bàn sau đó đúng một phút. Kịch tính chưa dừng lại chỉ trong các phút từ 74 đến 76. João Pedro giúp Cagliari gỡ hòa 3-3. Và khi mà nhiều người đã nghĩ tới một trận hòa thì Alberto Seri đã có cú dứt điểm ở phút 90+6 giúp Cagliari ngược dòng ấn tượng với chiến thắng 4-3. 3 điểm có được giúp đội bóng chủ sân Cesena vượt qua AS Roma để xếp ở vị trí thứ 4 trên Serie A với 28 điểm sau 14 vòng, còn Sampdoria xếp thứ 17 với 12 điểm. Tay vợt 38 tuổi Roger Federer đã chính thức trở thành một trường hợp chưa từng có tiền lệ trong lịch sử tiền tệ của quốc gia nằm ở Trung Âu này. Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ thông báo họ sẽ phát hành đồng 20 franc Thụy Sĩ có giá trị khoảng 16 euro bằng bạc in hình động tác trái một tay thương hiệu của Federer. Tay vợt 38 tuổi trở thành công dân Thụy Sĩ đầu tiên được in hình lên đồng tiền nước này mà chưa qua đời. Từ trước tới nay, chỉ có những danh nhân không còn sống mới được xét duyệt in hình lên đồng tiền nước này. Quyết định của Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ nhằm tri ân Federer, tay vợt đã giành 20 Grand Slam và 103 chức vô địch khác nhau trong sự nghiệp. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối và chào đón năm mới 2020. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe máy tại xe máy Hòa Bình, tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có tại xe máy Hòa Bình, hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản không cần thế chấp, chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã có chiếc xe mơ ước. Chương trình bốc thăm may mắn tổng trị giá lên đến 169 triệu đồng với nhiều giải thưởng giá trị như xe máy Honda RSX, tủ lạnh cao cấp và máy giặt thông minh. Chương trình được thực hiện tại tất cả 8 cửa hàng xe máy Hòa Bình, thời gian từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Chương trình ngập tràn quà niềm vui lan tỏa của Honda Việt Nam áp dụng cho khách hàng mua xe có cơ hội quay số trúng thưởng giải đặc biệt, xe ô tô Honda HR-V và hàng ngàn xe máy khác. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng giàu nhất chính hiệu, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy Yamaha, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Bạc Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 873 668.
Này, mình đang ở đâu đây?
Em làm sao mà biết được?
Thì bật mạng lên mà kiếm.
Nhưng mất mạng rồi còn đâu?
Ui giời ơi, gay quá thôi.
Làm sao đây anh?
Thôi em đừng làm anh cuống nữa được không?
Tìm đường thì đã có gói cước siêu ưu đãi data, chỉ 15k dùng mọi nơi mọi lúc nha. Cần mạng thì đã có gói cước siêu ưu đãi data, cầm phone lên ngay và đăng ký thôi.
15k 3GB áo đất 3 ngày, ta sẽ an tâm không lo suốt ngày phụ thuộc wifi. 30k 7GB áo đất 7 ngày, ta sẽ vô tư online cả tuần luôn.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel ST15K 15.000 có 3GB dùng trong 3 ngày, ST30K 30.000 có 7GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng, thoải mái data chỉ 15K.
Dự báo thời tiết đêm mùng 3 ngày mùng 4 tháng 12, khu vực phía Tây mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng rét đậm, vùng cao rét hại, vùng cao đề phòng băng giá sương muối. Nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng, đêm và sáng rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 14 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.